Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng với chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu.
Hôm nay chủ nhật đầu tháng, theo thông lệ, các nhà thờ đều có lễ tưởng niệm thương khó của Chúa Cứu Thế Giêsu. Mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc khúc Thánh Kinh nói về sự chết của Chúa Giêsu, việc đóng đinh Chúa trên thập giá.
Chúa vác cây thập tự lên ngọn đồi sọ, tiếng Hy Bá gọi là Gô-gô-tha. Tại đây, họ đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Cũng có hai tướng cướp bị đóng đinh hai bên Chúa, mỗi bên một người. Phi-lát cho treo tấm bảng trên cây thập tự, ghi dòng chữ: Giê-xu, người Na-sa-rét, vua dân Do Thái. Nhiều người xem thấy dòng chữ đó vì nơi Chúa bị đóng đinh rất gần thủ đô, và tấm bảng viết bằng ba thứ chữ: Hy Bá, Latin và Hy Lạp. Các thầy trưởng tế đến khiếu nại với Phi-lát: Xin tổng trấn đừng viết vua dân Do Thái, nhưng sửa lại: người tự xưng là vua dân Do Thái. Phi-lát gắt lên: Ta viết xong rồi, không cần thêm bớt gì nữa. Sau khi đóng đinh Chúa, mấy người lính chia áo sống ngài làm bốn phần, mỗi người lấy một phần. Nhưng họ giữ nguyên áo dài của Chúa vì là tấm áo dệt không có đường may. Họ giao xúc sắc xem tấm áo đó về phần ai. Việc xảy ra đúng như lời Thánh Kinh: Họ chia áo sống ta và bắt thăm lấy áo dài ta. Đó là hành động của bọn lính La Mã. Đứng bên cây thập tự có mẹ Chúa, dì của Chúa là Mary, vợ Cơ-lu-ba, và Mary Mạc-lan. Thấy mẹ và môn đệ ngài yêu đứng bên cạnh, Chúa dặn mẹ: Anh này là con của mẹ. Chúa cũng bảo môn đệ ấy rằng: Đây là mẹ của con. Từ đó, môn đệ ấy rước bà về nhà phụng dưỡng. Chúa Giê-xu biết sứ mệnh đã xong, muốn làm đúng lời Thánh Kinh, Chúa nói: Ta khát. Tại đó có một bình giấm. Có người lấy miếng bông đá tẩm đầy giấm, đặt trên cành phương thảo, đưa kề miệng Chúa. Khi nếm giấm rồi, Chúa tuyên bố: Mọi việc đã hoàn thành. Rồi ngài gục đầu, tắt thở.
Treo thân người mang bao bí.
Hôm nay, trong mục nghiên cứu Kinh Thánh hay là học Kinh Thánh ngày Chủ nhật, chúng ta sẽ mở đầu với bài học qua thư của Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Philip. Xin quý thính giả bắt đầu theo dõi bài học Philip từ Chủ nhật này. Đây là bài thứ nhất với tựa đề là Cảm tạ và cầu thay, và phần đọc thánh kinh sẽ là Philip chương thứ nhất từ câu 1 cho đến câu 11. Chúng tôi xin đọc thư Philip từ câu 1 cho đến câu 11. Phao-lô và Ti-mô-thê, tôi tớ của cứu Chúa Giê-su, gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Chúa cứu thế Giê-su ở thành Philip, cùng cho các giám mục và các chấp sự. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Chúa cứu thế Giê-xu. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu. Tôi nghĩ hết thảy anh em giường ấy là phải lắm. Vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu mà chiếu mến anh em. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Chúa cứu thế, được đầy trái công bình đến bởi Chúa cứu thế Giêsu, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Chúng tôi vừa đọc thư Philip chương thứ nhất từ câu 1 cho đến 11. Đây là phần mở đầu của lá thư. Người viết thư đây là Phao-lô, vì trong câu 3 trở đi, Phao-lô không viết chúng tôi mà viết tôi. Tôi đây tức là Phao-lô. Phao-lô là một sứ đồ được Chúa Giêsu tuyển chọn đặc biệt khi ông đang trên đường từ Jerusalem đến Đa-mách để bắt những người theo đạo Giêsu đưa về Jerusalem làm tội. Từ khi được thay đổi, ông đã trở thành nhà truyền giáo của thế giới thời thế kỷ thứ nhất. Timôthê được kể chung trong câu mở đầu, vì Timôthê đã từng là lĩnh tụ tại thành Philip, quen biết nhiều người ở đó. Timôthê là người thân tín nhất của Phao-lô, được Phao-lô coi như con ruột, nhưng Timôthê cũng là một mục sư phục vụ Chúa, cai quản các nhà thờ. Tôi tớ của Chúa cứu thế Giêsu. Thật ra đây phải dịch là nô lệ. Nô lệ là người chủ đã mua hẳn và thuộc hoàn toàn về chủ. Nô lệ là người thuận phục chủ, làm việc trung thành đối với chủ. Đây không phải là một chức vị hay danh hiệu, mà biểu lộ ý muốn sẵn sàng phục vụ Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nô lệ của Chúa Giêsu chứ không phải nô lệ của bất cứ thần thánh nào hay con người nào trong đời. Nô lệ cũng khác với môn đồ, vì nhấn mạnh ở tính chất phục vụ. Nhận là nô lệ của Chúa, tức là bảo rằng thân, hồn, linh đều thuộc về Chúa cả. Thật ra người nào đã tin Chúa cũng đáng được gọi là nô lệ của Chúa, nếu người ấy hiểu rõ tin Chúa để làm gì. Chúng ta đã nói đến tác giả, tức là người viết thư. Nay xin nói đến người nhận thư. Trước tiên là các thánh đồ trong Chúa Giêsu. Đây là những người được Chúa tha thứ tội ác, tái tạo, trở thành con trong gia đình của Chúa và môn đồ học đạo Chúa để tiếp tục sống và làm nhân chứng cho Ngài. Thứ hai, thánh đồ đây là những người còn sống, chứ không phải là những vị đã được cho hiện thánh hay là những người đã được phong thánh cho. Thánh đồ là những người Chúa kêu gọi vào đời sống thánh thiện. Thánh còn có nghĩa là dành riêng ra cho Chúa nữa. Thứ hai là các giám mục. Tại Philip có nhiều giám mục, có khi còn gọi là trưởng lão nữa. Đây là những người quản nhiệm hội thánh trong lúc đó. Thứ ba là các chấp sự, những người phụ tá quản nhiệm hội thánh. Các chức vụ này chứng tỏ hội thánh Philip đã có tổ chức hẳn hoi, chứ không phải là một chỗ mới. Thư lúc ấy gửi chung cho hội thánh, nhưng chỉ có một bản. Những người quản nhiệm phải thay phiên đọc cho các tín hữu nghe. Ngày nay các giám mục tương đương với các vị mục sư, truyền đạo hay các linh mục. Thứ ba là những lời chúc tụng. Ân điển và sự bình an là hai lời chúc tụng phối hợp của văn hóa Hy Lạp và Do Thái. Ân điển là charis. Người Hy Lạp thường dùng chữ kairein, tức là chào thăm khi viết thư. Phao-lô đổi thành charis, nghĩa là ân điển. Còn người Do Thái lúc nào gặp nhau cũng chào nhau Salem, nghĩa là bình an. Ân điển là những đặc ân Chúa ban cho những người không đáng nhận, chính là việc cho chúng ta được hòa hợp với Ngài qua Chúa cứu thế Giêsu, cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta và cho chúng ta đặc quyền phục vụ Ngài. Bình an trong nghĩa của Kinh Tân Ước không phải chỉ là không có chiến tranh, nhưng là tình trạng an nghỉ trong Chúa. Chúng ta áp dụng trong phần mở đầu của lá thư như thế nào? Phần mở đầu của lá thư cho thấy tính cách trang trọng của người viết thư. Người ấy phục vụ Chúa và phục vụ anh em trong hội thánh chung. Thứ hai, tất cả những ai tin Chúa đều là thánh nhân, nhưng không phải để người ta tôn sùng, mà là làm nô lệ cho Chúa, hoặc là quản nhiệm hội thánh, hay là tín hữu trong hội thánh. Thứ ba, mọi người đều nhờ ân điển là sức mạnh, tài năng Chúa ban cho, và an bình là tình trạng của tâm linh an nghỉ trong Chúa mà sống cuộc đời theo Chúa trung tín. Tiếp theo chúng ta nghiên cứu từ câu 3 cho đến câu 8. Đây là những lời cảm tạ và khen ngợi. Câu 3, câu 4. Phao-lô thường cảm tạ và cầu thay cho anh em tại Philip. Người tin Chúa không những cầu nguyện cho mình, nhưng cũng nhớ luôn đến anh em chị em trong hội thánh để cảm tạ và cầu thay cho họ. Chúng ta cần có những lớp học kinh thánh và cầu nguyện với nhau để có dịp biết các điều Chúa ban cho nhau, cũng như các nan đề của nhau mà cầu thay. Nên nhớ, chia sẻ cầu nguyện cho nhau, chứ không phải chia sẻ để loan các tin xấu về nhau cho những người khác biết. Câu 5. Hội thánh Philip được khen ngợi vì đã tham gia công tác truyền bá phúc âm ngay từ khi Phao-lô đến đó truyền giáo khoảng 10 năm trước đó. Họ đã giúp Phao-lô trong mọi hoàn cảnh. Câu 6. Việc lành đây là công cuộc cứu chuộc khỏi tội ác và được tái tạo. Phao-lô tin rằng Chúa luôn thành tín để bảo vệ đức tin của họ cho đến khi họ gặp Chúa. Ngày của Chúa Giê-xu, tức là ngày Chúa tái lâm, ngày việc cứu rỗi của mỗi người hoàn tất, ngày phúc trình mọi công việc của ta với Chúa. Câu 7. Đức tin của Hội Thánh Philip được chứng nghiệm qua việc hỗ trợ công cuộc truyền bá phúc âm của Phao-lô khi ông bị tù hay khi ông đứng ra làm chứng cho Chúa. Nói khác đi, Hội Thánh Philip một lòng một dạ với Phao-lô và tiếp tế cho ông trong mọi hoàn cảnh. Họ hiểu rõ hoàn cảnh của Phao-lô và cùng chia sớt gánh nặng với ông. Câu 8. Phao-lô yêu mến họ bằng tình thương chân thật, quý mến trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Từ câu 9 cho đến câu 11 là phần cầu thay. Phao-lô cầu xin Chúa ba điều cho Hội Thánh Philip. Điều thứ nhất là tình thương càng ngày càng gia tăng và dư dật hơn. Người Philip đã làm nhiều công tác tốt đẹp cho Chúa, nhưng Phao-lô xin cho họ càng làm nhiều hơn nữa, không ngừng lại. Thứ hai là ông cầu nguyện cho họ có được sự thông biết và suy hiểu. Tình thương không thể nào mù quáng hay bồng bột nhiệt thành, mà cần được hướng dẫn bởi hiểu biết và phân biệt. Thử nghiệm nhiều sự việc để nắm được điều tốt nhất, để không lầm lạc và đạt đến mức toàn vẹn, xứng đáng, phúc trình cho Chúa. Thứ ba, trái công chính thánh thiện đến từ Chúa Giê-xu. Đây là những thánh tính mà người tin Chúa phải đạt đến, như trái của Thánh Linh ghi trong thư Galati chương 5 câu 22. Bài học áp dụng cho phần Thánh Kinh chúng ta nghiên cứu hôm nay là: thứ nhất, đề tài được nói đến trong 11 câu đầu tiên của thư gửi cho Philip là gì? Chắc chắn không phải là chính trị, kinh tế, văn hóa, nhưng là sống đạo và phát triển nếp sống ấy. Đây là lá thư của những người có cùng một niềm tin gửi cho nhau. Niềm tin ấy khiến họ làm nô lệ, tôi tớ cho Chúa, thánh đồ, giám mục, chấp sự. Thứ hai, có những điều nào họ công nhận về Chúa trong đoạn kinh thánh này? Thứ nhất, họ công nhận Chúa là chủ của đời họ nên mới làm tôi tớ, nô lệ. Thứ hai, Chúa là nguồn ban ân điển và bình an cho họ. Thứ ba, Chúa có chương trình tốt lành cho mỗi người tin Chúa và sẽ hoàn tất chương trình đó. Thứ tư, sẽ có một ngày Chúa Giê-xu trở lại và tất cả những người tin Chúa đều trông mong, đặt trọn hy vọng vào đó, tự giữ kỷ luật để xứng đáng gặp Chúa. Thứ năm, mục đích chính của sống đạo là làm cho danh Chúa vinh quang. Thứ ba, ta có công nhận và tin những điều vừa kể trên hay không? Ta có nhắm vào việc tăng trưởng trong niềm tin hay chỉ sống vừa phải, tầm thường, đại khái mà thôi? Thứ tư, nên nhớ rằng người tin Chúa là những người bình thường nhưng không sống tầm thường.
thập từ xưa sừng sững cao, dựng tận trên sườn núi xa, như tiêu biểu cho muôn sầu khổ xì nhục. Lòng tôi yêu thập giá xưa, nơi vua vinh diệu chí cao, thay nhân thế hư hoại chết cách đau thương. Lòng tôi say mê bóng dáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời. Lòng ôm mắt mọi quyền luyến với thập tự,
quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác,
vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.